Sám hối là thuốc thần. A Xà Thế nhờ các vị quan quân tìm và đưa ông đến tất cả các nhà tâm linh nổi tiếng nhất nước Ấn Độ, nhưng không có nhà tâm linh nào làm cho ông được thỏa mãn. Vì uy quyền của nhà vua và biết vua đã từng giết cha, nên không nhà tâm linh nào dám nói lên sự thật. Gặp ông, ai cũng nói nhẹ nhàng rằng, đại vương không có tội lỗi gì để sám hối. Đại vương là vị minh quân, nhà hiền đức, nên hãy cứ như thế mà cai trị muôn dân. Mặc cảm tội lỗi càng giằng xé A Xà Thế nhiều hơn nữa. Ông thấy rất rõ những người này sợ chết nếu nói rõ quá khứ của ông. Cha ruột ông cũng không từ, huống hồ là họ, nên họ phải ca tụng và bưng bít đối với mình. Mặc cảm đó càng giằng xé ông hơn bao giờ hết. Ông rơi vào chứng bệnh bán tâm thần, ngày đêm luôn gặp ác mộng, người này đòi mạng, kẻ kia ám sát, còn người cha thì cứ lẩn quẩn trong nhà. Mặc dù trên thực tế người cha đã được siêu sinh, nhưng sự mặc cảm tội lỗi hành hạ khiến ông bị tâm thần. Ông bị sốt liên miên, lúc đó có đại thần Jivaka là Phật tử thuần thành đã đến và thưa với vua A Xà Thế: "Thưa đại vương, trong những năm tháng hối hận vừa qua, đại vương đã gặp rất nhiều nhà tâm linh, nhưng đại vương đã không tìm ra giải đáp. Xin đại vương hãy theo hạ thần đến vườn xoài, do hạ thần cúng cho Đức Phật. Hiện nay, Đức Phật Thích Ca đang chia sẻ những lời đạo đức cho hàng vạn người nghe." Hôm sau, nhà vua và Jivaka cùng rất nhiều người trong triều đến vườn xoài nghe thuyết pháp. Vườn xoài có diện tích hơn 10 mẫu, rất rộng. Mười mấy ngàn tăng ni, mỗi vị ngồi dưới một gốc cây. Tất cả im phăng phắc. Bản kinh mô tả, khi vua A Xà Thế có mặt, thì nỗi sợ hãi trỗi dậy trong tâm thức. Ông nghĩ rằng đã bị Jivaka mai phục. Vốn là người ác và là kẻ đa nghi, mưu toan tính toán rất nhiều như một thói quen. Ông sợ hãi và hỏi gằn giọng: "Này Jivaka, ngươi mai phục và giết ta phải không?" Jivaka trả lời: "Thưa đại vương, kẻ hạ thần đã có diễm phúc rất lớn, được phục vụ cho Thái Thượng Hoàng, cha của đại vương. Sau khi Thái Thượng Hoàng qua đời, đại vương tiếp tục tin tưởng hạ thần và cho hạ thần có cơ hội phục vụ đại vương. Kẻ hạ thần đâu dám nghĩ chuyện tày trời như thế. Xin đại vương hãy tin kẻ hạ thần. Chỉ còn 500 mét nữa, chúng ta sẽ đến thất của Đức Phật. Lúc đó, đại vương sẽ gặp Đức Phật và được Ngài thuyết giảng. Hạ thần tin chắc, đại vương sẽ vượt qua được nỗi khổ niềm đau này." Nhà vua được trấn an từ từ. Ông đến từng gốc cây, nhìn từng gương mặt của các vị tỳ kheo, rất nhẹ nhàng, thư thái và thảnh thơi. Mặc dù đời sống giản dị, khoác trên vai những chiếc áo bá nạp, từ những mảnh vải vụn được nhặt từ sọt rác nghĩa địa, có những mảnh vải vụn được lấy từ thi thể người chết sau khi được tống táng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, theo tính chất hành khất, người ta cho cái gì thì tiếp nhận cái đó. Không đòi hỏi, không khen chê, tiếp nhận với tất cả tấm lòng, với sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ban tặng. Nhà vua cảm thấy hân hoan hơn. Ông nhận thấy bản chất của chân hạnh phúc không phải là ngai vàng mà trước đây ông đã từng hiểu lầm. Ông nhận ra rằng ngồi trên ngai vàng nhưng sống thiếu đạo đức, ngồi trên phương tiện nhưng thiếu nhân phẩm và tư cách thì chẳng khác gì loài động vật. Ông cảm thấy đau khổ và tiếp tục đến gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, ông đã tường thuật lại tội giết vua cha và những tình cảm cao thượng mà vua cha đã dành cho ông. Đức Phật nói: Này Đại Vương A Xà Thế, trong cuộc đời có hai hạng thánh nhân. Thứ nhất là người chưa từng tạo nỗi khổ niềm đau hay bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Thứ hai là người sau khi tạo ra lỗi lầm nhưng nhận thức đó là một lỗi lầm, nêu quyết tâm cao độ là không tái phạm trong tương lai. Này Đại Vương, trong hai loại thánh nhân đó, loại thứ hai mới là thánh nhân thật sự. Vì loại thứ nhất chỉ là lý tưởng nhưng chưa từng có trong đời này. Theo lời của Đức Phật thì sự sai lầm và tội lỗi gắn liền với những thói quen của lòng tham sân si. Ở một góc độ nào đó, chúng ta có thể cảm thông để dẫn đến hiểu biết và tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ. Vì đời người là một chuỗi rất dài, mỗi một lỗi lầm như một dấu chấm trên con đường. Nếu vì một dấu chấm như là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi mà chúng ta bỏ cả cây mía hay bỏ cả căn nhà là chúng ta đã phí phạm, không tạo cơ hội cho người khác trở thành một người có nhân cách vĩ đại. Đức Phật đã nói với vua A Xà Thế: Vĩ đại lớn nhất của loài người là vươn lên sau khi vấp ngã. Nghe nói thế, chứng bệnh tâm thần và những mặc cảm tội lỗi vốn giằng xé nhà vua trong thời gian qua tan biến và ông trở thành con người hoàn toàn mới. Trong các bản kinh có mô tả đến các dòng cảm xúc của ông lúc đó là người như được tái sinh lần thứ hai. Và lần tái sinh này, ông mới thật sự là một con người đúng nghĩa. Lần có mặt đầu tiên trong bụng mẹ và gần 20 năm có mặt trong cuộc đời chỉ là con người trên danh xưng, còn lời nói, việc làm, tư duy hoàn toàn mang tính chất loài thú. Cuối cùng, ông cảm tạ Đức Phật và mong Đức Phật làm thầy, hướng dẫn đời sống tâm linh và đạo đức cho ông. Sau đó, Đức Phật đã giảng cho ông những bài kinh về lòng từ bi, tuệ giác, nhân quả. Ở trong những lời dạy về nhân quả, Đức Phật xác định nhân quả là một quy luật, nó như một cán cân công lý rất công bằng và chuẩn xác. Trong tất cả các hệ luật pháp, dù là của quốc gia tiên tiến nào trên thế giới từ xưa đến nay, đều có những lỗ hổng, những bất cập, chuyện hối lộ, tham nhũng, móc ngoặc bị thể hiện sai với những chủ trương của quốc gia. Nhưng nhân quả là hệ luật pháp rất công bằng. Tất cả những hành động chúng ta gieo trồng không mất đi, mà nó sẽ theo đuổi như bánh xe và chiếc xe. Thấy được điều đó, chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm rất cao với hành động của mình. Những gì mình làm, mạnh dạn thừa nhận là lỗi lầm để làm mới. Sự trốn chạy mặc dù có thể qua mặt luật pháp, nhưng nhân quả không bao giờ tha chúng ta. Bản chất của nhân quả theo Đức Phật mô tả, đến khi hạt giống gieo trồng đã chín mùi, dù chúng ta có trốn dưới biển sâu, xuống các hang động hay bay vào không gian, thì quả xấu vẫn trổ và chúng ta phải tiếp nhận. Thay vì trốn chạy, Đạo Phật dạy chúng ta hãy đối diện với bản thân, nhìn thấy đó là điều sai để ăn năn hối cải như Đức Vua A Xà Thế đã làm. Nhờ cuộc hội ngộ với Đức Phật mà ông đã là một vị minh quân không thua kém gì Đức Vua Cha của ông. Sau mấy mươi năm cai trị, mặc dù đã ăn năn hối lỗi, nhưng ngai vàng của ông cũng do chính đứa con ruột của ông soán ngôi. Đây là nhân quả nhãn tiền chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại. Hai đời con cháu soán ngôi vua cha của mình, mặc dù vua cha rất thương yêu.